Nhưng mà cúng dường như vậy rồi á thì ngài còn thấy chưa đủ ha. Tức là sao? Tức là giờ cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng ta dầu dùng thần lực cúng dường nơi Phật chẳng bằng dùng thân cúng dường. Nên là đó là dùng thần lực cúng dường, bây giờ không bằng dùng thân cúng dường. Ngài liền uống các chất thơm, chiên đàn, quân lục, đâu lâu bà, tất lục ca, trầm thủy, giao hương. Đây tức là những tên những cái loại mà hương thơm đó. Lại uống dầu thơm, các thứ bông, chim bạc vân vân, mãn 1200 năm. Rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng ý báo cõi trời mà tự quấn thân dưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Rồi ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: hay thai, thiện nam tử, đó là chân thiệt tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lộng bằng lụa cõi trời và hương hải thượng ngạn, chiến đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành, thê tử, bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, đó gọi là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất là tôn, rất là thượng, bởi dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, qua sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Ở đây thì ngài nhất thiết cũng sanh hiện kiến Bồ Tát đó, dùng nhập tam muội là ở trên hư không dưới các thứ là bông mà giờ bột hương để mà cúng dường, nhưng mà ngài thấy gì cúng dường vậy chưa đủ. Bây giờ ngài mới nói rằng bây giờ đốt thân cúng dường. Cho nên rồi cái là uống các chất thơm, lấy y báo cõi trời quấn dưới dầu thơm, rồi dùng cái sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Đó. Khi mà đốt thân như vậy đó thì ánh sáng soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó mới khen ngợi. Nghĩa là hay thai thiện nam tử, đó mới là chân thiệt tinh tấn, đó mới gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Ngài trí giả đại sư ngài cũng tới đây là ngài bị nhập tam muội, ngài thấy nghĩa là pháp hội Ly Sơn đang còn trước mắt. Như vậy thì tức là sao? Nghe kinh Pháp Hoa mà được cái tam muội đó, phải không? Tức là tam muội là hiện những thức sanh lần đó, nghĩa là nghe nhận được cái tri kiến Phật này. Nghe Pháp Hoa tức là mình nghe nhận được cái tri kiến Phật này thì mình biết rõ ngoài cái thân giới hạn này có cái thân vô biên đó, tức là có thân vô biên không có tuổi thọ, nghĩa là cái tuổi thọ không thể lường được, cho nên mình mới không chấp vào cái thân này, do đó mà mới hiện được khắp các nơi. Cho nên đây mới nói là nhờ sức nghe Pháp Hoa mà được cái tam muội hiện khắp các sắc thân. Khi mà nhập tam muội đó thì ở giữa không dưới hoa cúng dường Phật, tức là ở trong cái tam muội đó thì sẽ thấy rõ mỗi mỗi sắc, mỗi mỗi hương đó đều sao? Đều nhiễm màu hết, phải không? Nghĩa là ở trong cái tam muội mà gọi là hiện những cái sắc thân đó, thì trong cái tam muội đó thì sẽ thấy rõ mọi sắc, mọi hương ở giữa này đều là nhiễm màu hết. Tức là cái nào cũng đều trở về với Phật hết. Cho nên ở trong đó mà dưới hoa hương mà cúng dường Phật. Rồi kế lại mới đốt thân cúng dường, đây mới là cái chuyện khó làm. Trước nhất là uống dầu thơm, mà không phải uống một hai ngày mà uống tới 1200 năm như vậy. Tức là sao? Đây là một cái sự quân tập chuyển biến một thời gian dài, chứ không phải là một hai ngày. Quân tập chuyển biến cho cái thân này nó thanh tịnh nè. Bởi vì cái chấp ngã này là cái không dễ gì một hai bữa mà buông sạch được, phải không? Cho nên đây là sự buôn tập nó lâu xa, lâu dài. Ngộ thì có thể ngộ liền chút à, quý vị nghe nói thân này vô ngã thì hiểu liền, phải không? Nhưng mà buông nó là phải dễ. Phải không? Cho nên đây phải buôn tập thời gian dài như vậy đó. rồi dùng cái sức nguyện thần thông mà đốt thân. Thì đây quý vị thấy rõ ràng, đốt thân này thì đốt bằng cái gì? Không phải là bằng cái lửa thường thường ở thế gian rồi, thấy không? Mà đây do cái sức nguyện thần thông đó mà nó đốt cháy, nó phát cháy. Tức là do cái sức mạnh từ trong nội tâm, thấy không? Từ trong nội tâm này nó mới giải tỏa được cái chấp ngã kia, không? Chứ còn lửa thế gian đốt không có nổi đâu. Nếu mà tâm mình mà còn chấp ngã thì dùng cái lửa kia đốt á, nhiều khi học ở đây và bắt trước mà mới về đốt thân thì chết, phải không? Đúng không? Tâm mà nó còn chấp cái này thì đốt sao? Đốt nhiều khi nó đau quá rồi nó nổi sân trong đó thì nó còn đi bậy nữa, phải không? Cho nên phải hiểu được cái ý đó. Ở đây là do cái sức nguyện thành công, tức là cái sức mạnh từ trong nội tâm, thì sức mạnh đó nó mới giải tỏa được cái chấp ngã này, tức là phải cái lửa mà lửa trí tuệ nó mới đốt nổi cái chấp ngã lâu đời này. Cho nên đốt thân là để xả cái chấp ngã, không? Thì vậy cho nên cái lửa này á thì phải từ bên trong nó phát cháy. Rồi cái ánh sáng đó thì sao, nó soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới. Tức là sao? Tức là đây là nó chuyển những cái vô minh tâm tối, chuyển những cái vô minh tâm tối đó để thành cái ánh sáng chánh giác. Cho nên cái ánh sáng này nó soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới, trong đó là gặp các Đức Phật mới khen ngợi, tức là chuyển vô minh tâm tối thành ánh sáng chánh giác thì trong đó mới gặp được Phật, thì Phật trong đó mới khen ngợi. Khen ngợi sao? Đó mới là chân thiệt tinh tấn, đó mới gọi là pháp cúng dường. Cúng dường này trên hết trong cái thứ cúng dường, nghĩa là dù cho cúng dường hoa hương hoặc là bố thí cả quốc thành thê tử, tức là vợ con rồi đó, thì cũng không bằng. Những cái kia bố thí kia là thuộc về cái bên ngoài, tức là thuộc về cái ngoại tài, dù cho bố thí nghĩa là của cải vợ con thì cũng thuộc về cái bên ngoài, còn đây là ngay bản thân này, cái này gọi là nội tài đó, cái này mới là cái khó. Nhưng mà đây này đó mới gọi là chân thiệt tinh tấn. Vậy thì quý vị thấy vậy là tinh tấn ở chỗ nào gọi là chân thiệt tinh tấn? Đó, cho nên mình phải thấy được ý này. Tinh tấn ở đây là tinh tấn mà không còn thấy có mình tinh tấn, thì mới thiệt là chân tinh tấn. Tức là đây là đốt ngã luôn mà, phải không? Thì vậy mới thiệt là tinh tấn. Chứ còn mình á, tinh tấn cách mấy đi nữa, dù cho ngày ăn một bữa hoặc là ngày không ăn cơm, không chỉ uống nước đi nữa, không, nhưng mà còn thấy có ngã, còn thấy có ta tinh tấn trong đó thì cũng chưa phải là chân thiệt tinh tấn nữa. Ở đây tinh tấn mà không còn thấy có mình tinh tấn, không còn thấy có tướng tinh tấn nữa, tức là quên cái ngã này thì mới thật là tinh tấn. Tinh tấn như vậy mới kết hợp với pháp thân, không? Cho nên thường nhiều khi rồi mình không hiểu được như thế này, tinh tấn nhiều khi tinh tấn quá, không, mà nó cũng không thành tinh tấn. Thí dụ như mình ăn chay chẳng hạn, ăn chay trường, không, thì thấy như tinh tấn, không? Nhưng mà thấy mình ăn chay trường, thấy như không ăn chay trường thì thấy cái bộ kia đã thua mình rồi, phải không? Thì vậy là chưa phải thì tinh tấn rồi, thấy nó còn có tướng tinh tấn, còn có tướng ngã trong đó. Hoặc là tu quá ngọ ngại ăn bữa thôi, còn thấy người kia không ăn vậy cái mình thấy nghe là mình hơi khinh khi, thì vậy cũng chưa phải. Cho nên ở đây là phải là quên cái ngã, không thấy có tướng tinh tấn nữa. Thì và đây mới gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Tức là sao? Tức là sống trở về với Như Lai chân thật. Cúng dường như vậy đó là sống trở về với Như Lai chân thật, thì đó mới là cái cúng dường trên hết trong các thứ cúng dường. Bởi vậy mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó mới có dẫn đoạn gọi là cúng dường mười phương chư Phật mà cũng không bằng cúng dường một vị tu vô tu tu chứng vô chứng chứng, phải không? Hay nói gọn là cúng dường mười phương chư Phật cũng không bằng cúng dường vị là vô tu vô chứng. Thì vậy cái vị mà vô tu vô chứng này á, nó có gì đặc biệt dữ vậy? Thì quý vị về ta khỏi cần tu chứng gì hết thì cúng dường đó hay hơn không? Đó. Cho nên đó, ở đây là muốn nói đó, cúng dường mười phương chư Phật là cúng dường Phật bên ngoài, còn cúng dường vị vô tu vô chứng này là sống trở về với ông Phật của chính mình. À, ông Phật chính mình thì đâu có do tu mà được, do chứng mà thành. Mà cúng sống trở về với ông Phật của chính mình thì cuối cùng mình sẽ là một vị Phật đồng với các vị Phật kia. Cho nên ta là muốn nhấn mạnh ở chỗ đó, chứ phải nói là cái vị vô tu vô chứng này nó cao hơn mấy Phật kia. Phải hiểu được cái đó. Thì đây cũng vậy, cúng dường như vậy đó mới gọi là chân pháp cúng dường. Như vậy thì nghĩa là mình sống được với ông Phật bất sanh bất diệt ngay nơi chính mình đó. Đó là mình nghĩa là buông những cái tướng sanh diệt kia. Vậy thì buông cái này, ví dụ thấy được chỗ này thì mới thấy rõ mình buông được cái này, buông được cái kia, thì coi như là cũng còn dễ, phải không? Buông này buông kia còn dễ, nhưng mà buông cái tôi thì sao? Cho nên đây mới chuyện khó làm là như vậy đó. Cái gì cứ buông cũng còn dễ, tức là buông cái tôi là cái đó mới chuyện khó. Bởi vậy mà khi mà buông được cái này rồi á, thì coi như là mới bắt đầu để mà thể nhập vào tri kiến Phật. Nhưng ngài ký giả ngài tụng tới đây đó, ngài nhập tới ngày tụng tới cái đoạn mà gọi là đây gọi là chân thì tinh tấn mà chân pháp cũng dừng như đây, thì ngài được nhập định liền. Nhập định thì ngay đó ngài thấy ngài coi như pháp hội Ly Sơn còn đang diễn ra trước mắt rồi. Đó là chứng minh là chân thật đàng hoàng, chứ không phải đây mình đọc kinh Pháp Hoa có lúc mà Phật nói vậy mình thấy không biết Phật nói vậy có thiệt hay không. Nghĩa là bởi vì lúc đó khi mà ngài tụng như vậy đó thì lúc đó là ngài còn nhớ tới cái tôi này không? Nếu mà nhớ tới cái tôi này chắc không nhập định nổi rồi, phải không? Tất nhiên là nó phải thâm nhập như vậy quên cái tôi này, cho nên nó mới thấy chỉ còn có thấy cảnh Phật đó thôi, còn thấy có cái chân thật đó thôi, cho nên thấy được cái pháp hội nó hiện tiền. Cho nên đây là mình mới thấy được ý nghĩa căn bản như vậy.